Trong chuyến thăm Hà Nội hôm 27 tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Washington trong năm nay để tiếp tục trao đổi về những biện pháp phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Hãng tin Reuters tường thuật rằng, ông Trump cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, cho rằng việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần này tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ông Trần Văn Luyến, một cán bộ Việt Nam về hưu, chia sẻ với VOA nhận định của ông về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Việt Mỹ.
Thời như vậy là Tổng thống Donald Trump mời ông Nguyễn Phú Trọng sang bên Mỹ với tư cách là cả hai tư cách là chủ tịch nước và tư cách là tổng bí thư đảng. Điều đó chứng tỏ rằng như vậy là Mỹ rất là quan tâm đến vị thế của Việt Nam và nói rằng như vậy là không, đấy là một cái, tôi nghĩ là đấy là một biểu hiện thiện ý, nói rằng như vậy là tôn trọng cái chính thể của nước Việt Nam mình, và dù là Đảng Cộng sản lãnh đạo hay bất cứ một đảng nào lãnh đạo thì Mỹ không can thiệp vào những cái việc nội bộ như vậy.
Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình Biển Đông. Báo Thanh Niên dẫn lời nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cảm ơn và đánh giá rất cao sự chủ động và thiện chí của Việt Nam trong việc cung cấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh, khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực quan trọng này. Sau cuộc hội đàm trưa ngày 27 tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Donald Trump đã chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng với tổng trị giá hơn 21 tỷ đô la, trong đó có thỏa thuận Vietjet mua 100 máy bay Boeing 737 dòng Max theo tin từ Đại sứ quán Mỹ. Ông Trần Văn Luyến nhận định về các thỏa thuận thương mại này.
Tổng thống Trump luôn luôn nói đến sự cân bằng về thương mại lẫn quan hệ ngoại giao. Thì Việt Nam nhỡ xuất siêu sang Mỹ hơn 30 tỷ đô la, thì cái hợp đồng đợt này mức ký là 21 tỷ đô la đó, như vậy tôi nghĩ là đã giảm bớt cái sự mất cân bằng về mặt kinh tế giữa hai bên.
Hãng thông tấn AFP dẫn lời một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết các thỏa thuận này sẽ hỗ trợ hơn 83.000 lao động ở Mỹ, đồng thời nâng độ tin cậy và an toàn của các hãng bay quốc tế của Việt Nam. Ngay sau cuộc hội đàm với ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trump có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại văn phòng chính phủ trưa hôm 27 tháng 2. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người tháp tùng Tổng thống Trump trong buổi chiêu đãi của Thủ tướng Việt Nam, viết trên Twitter, tôi đã có một bữa trưa bàn công việc rất hiệu quả cùng Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chúng tôi đã thảo luận về quan hệ đối tác toàn diện, việc đảm bảo hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thúc đẩy quan hệ thương mại bình đẳng có lợi cho cả đôi bên. Không rõ ông Trump có nêu vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam trong các cuộc gặp này hay không. Phóng viên An Tôn của VOA từ Hà Nội cho biết.
Ông Trump là một người, ông ấy rất là ưu tiên cái vấn đề mậu dịch nhiều hơn. Chúng ta thấy khi mà ông ấy lên nắm quyền thì có hai cái vấn đề chính mà ông ấy muốn tập trung vào, đó là làm giảm cái thâm hụt mậu dịch của Mỹ với một số nước khác, trong đó là đặc biệt là Trung Quốc, và Việt Nam cũng là một đối tượng mà ông nhắm đến. Cái thứ hai là vấn đề hạt nhân Triều Tiên, thì đó là những cái chủ đề chính mà ông ấy cực kỳ là ưu tiên. Vấn đề nhân quyền và vấn đề môi trường vân vân thì chúng ta thấy là ông xem nhẹ rất là nhiều, cho nên là cái điều này có lẽ chúng ta cũng thấy là không bất ngờ khi nó xảy ra ở dưới thời kỳ ông Trump làm tổng thống.
Trước đó, nhiều dân biểu Hoa Kỳ đã viết thư yêu cầu Tổng thống Donald Trump nêu vấn đề Việt Nam vi phạm nhân quyền trong các cuộc gặp với lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội. Ngoài ra, hôm 25 tháng 2, 26 dân biểu liên bang đã kêu gọi ông Trump lên tiếng can thiệp để Việt Nam trả tự do cho công dân Hoa Kỳ Michael Nguyễn, một người vận động cho nhân quyền Việt Nam, hiện đang bị tạm giam ở thành phố Hồ Chí Minh.
Hàng chục nhà hoạt động chính trị được biết tiếng ở Việt Nam nói lực lượng an ninh đã tăng cường theo dõi và ngăn cản họ ra khỏi nhà trong thời gian diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở Hà Nội. Việc trở thành nước chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 được cho là giúp thúc đẩy mạnh các mối quan hệ quốc tế cho Việt Nam, và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói rằng an ninh phải là ưu tiên hàng đầu. Mặc dù Việt Nam đã có những cải cách về kinh tế và xã hội, nhưng Đảng Cộng sản vẫn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ đối với truyền thông và không dung thứ cho những lời chỉ trích nhắm vào họ. Nguyễn Chí Tuyến, một nhà hoạt động dân chủ có tiếng ở Hà Nội, cho VOA biết anh là một trong những người bị lực lượng an ninh theo dõi và ngăn cản đi lại tự do.
Các cái nhà hoạt động hay là những người mà gọi là có lên tiếng về trong các cái vấn đề xã hội, người đã từng tham gia biểu tình hoặc là đã từng lên tiếng về các vấn đề ấy, thì họ cho người đến cho lực lượng an ninh đến từng nhà của mỗi người và giám sát canh, nó tùy theo mỗi người. Nhà tôi thì cũng có lực lượng an ninh, họ vẫn đến thường vào những cái dịp như thế này hoặc những cái sự kiện này, đặc biệt là cái dịp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim thì họ lại càng tăng cường cái sự tất cả cái an ninh. Họ không muốn chúng tôi xuất hiện ở trên các đường phố hoặc là đi đến tới những cái chỗ mà những cái ông đó đi qua.
Tổng thống Trump tới Hà Nội đêm 26 tháng 2, trong khi lãnh đạo Bắc Hàn tới thủ đô Việt Nam trước đó trong ngày. Anh Tuyến, người từng bị công an bắt giam và đánh đập vì tham gia biểu tình, nói rằng có hàng trăm người đang bị công an hạn chế việc đi lại. Và mặc dù thượng đỉnh diễn ra tại Hà Nội, nhưng những người ở các tỉnh và thành phố khác không tránh khỏi việc trở thành nạn nhân của lực lượng an ninh.
Ví dụ một loại những cái anh em khác ở trong Sài Gòn thì họ cũng nói cái hiện tượng đó. Thế rồi ngoài ra không phải chỉ các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn, mà các cái tỉnh ở nông thôn, ví dụ như là có anh em họ sống ở Thanh Hóa, ở vùng miền núi, ở vùng nông thôn như của Thanh Hóa, thế rồi là ở Vũng Tàu, thế rồi là ở Khánh Hòa, thì họ đều có những cái nhân viên an ninh được đến canh giữ họ như vậy, chứ nó không phải là chỉ đối với lại những cái người ở Hà Nội. Thì cái điều đó là một cái điều mà tôi cũng khá ngạc nhiên. Đối với tôi, những người đã từng mà bị chịu cái sự gọi là một cái hình thức giam tại gia hoặc là hạn chế đi lại, nhẹ nhàng thì gọi là hạn chế đi lại đấy, thì nó gây ngạc nhiên cho tôi là tại sao họ lại có thể là chỉ đạo cho lực lượng an ninh ở khắp các cái địa phương như vậy để mà hòng ngăn chặn người dân. Người ta đi lại và người ta làm ăn với công việc người ta, thì cái điều đó thì nó ngạc nhiên nhất đối với tôi là như vậy.
Ngô Thu, một nhà giáo ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết qua một băng video đăng tải trên Facebook cá nhân hôm 27 tháng 2 rằng bà bị một số công an mặc thường phục chặn không cho ra khỏi nhà. Ngô Duy Quyền, một người sống ở Hà Nội, cho VOA biết một số nhà hoạt động khác cũng bị an ninh canh gác ngoài tư gia và bị ngăn khi đi ra khỏi nhà. Bản thân anh cũng bị lực lượng an ninh đi theo và cản trở khi đến phòng tập gym. Công an đi theo đến tận phòng tập, anh Quyền cho biết họ đến rất đông và ép Quyền phải bỏ ngang buổi tập với thái độ hung hăng, lời lẽ côn đồ đầy hăm dọa. Trong một bài viết đăng trên Facebook cá nhân về không khí thượng đỉnh Trump ổn nhân sự việc bị công an bắt về nhà, anh Quyền viết những sự kiện tưởng nhỏ nhặt nhưng là bản chất khốn nạn đê hèn của Việt Cộng đối xử với người dân của mình như nô lệ, thưa ngài Tổng thống Mỹ Donald Trump. Anh Quyền có vợ là nhà hoạt động Lê Thị Công Nhân cho biết tư gia của anh trên tầng 3 cũng bị công an tới ngồi bên ngoài để canh gác. Ca sĩ Bất Đồng chứng kiến Mai Khôi đăng tải một video của bản thân trên Twitter với hình ảnh cô giơ ngón tay giữa lên khi đoàn xe của ông Trump đi qua đêm 26 tháng 2 với tiêu đề Piss on You Trump. Khi Tổng thống Trump lần đầu tới Việt Nam năm 2017, cô ca sĩ kiêm nhà hoạt động này đã giăng biểu ngữ viết Piss on You Trump. Cô đã bị công an giam giữ tại nhà trong vài giờ sau cuộc biểu tình cá nhân này. Trong khi đó, Lê Vân, một phụ nữ ở Hải Phòng, cho biết trên Facebook cá nhân hôm 26 tháng 2 rằng bà và một số người khác chuẩn bị xuống đường để chào đón ông Trump nhưng bị an ninh Hải Phòng ngăn cản. Trong video đăng tải trên Facebook, bà nói, "Chúng tôi nghênh đón ngài Tổng thống Donald Trump đến Việt Nam. Chúng tôi cần nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt Nam và chúng tôi không thích độc tài độc đảng."
Hôm 27 tháng 2, một phái đoàn cấp cao nhà nước Triều Tiên do Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong dẫn đầu đã thăm Vịnh Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh, tổ hợp nhà máy ô tô VinFast, khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco của tập đoàn VinGroup ở thành phố Hải Phòng. Hãng tin NK News cho biết, phái đoàn Triều Tiên thăm tổ hợp nhà máy VinFast, nơi sản xuất ra những sản phẩm công nghệ cao như ô tô, xe máy điện VinFast và điện thoại thông minh Smart của Việt Nam. Báo Thanh Niên cho biết phái đoàn Triều Tiên gồm có 25 thành viên, ngoài ông Ri Su-yong, còn có ông Kim Pong-hee, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, ông Oh Soo-young, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các quan chức cấp cao khác. Theo đài KBS của Hàn Quốc, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trước đó đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về khu công nghiệp Đình Vũ Cát Hải, cũng như tổ hợp nhà máy VinFast, và cho biết đây là một trong những nơi ông tham khảo để đưa nền kinh tế Triều Tiên phát triển. Sau khi thăm tổ hợp nhà máy VinFast, phái đoàn cấp cao của Triều Tiên đã thăm khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vinico và thăm khách sạn Vinpearl Hotel Imperial Hải Phòng. Vào tháng 11 năm 2018, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã tới Hà Nội để tìm hiểu mô hình kinh tế thành công của Việt Nam, trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ về chính trị. Trong các cuộc gặp gỡ trước đây với Tổng thống Mỹ và Tổng thống Hàn Quốc, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã đề cập đến kỳ vọng cải cách kinh tế của Triều Tiên và đã xem xét các mô hình trong khu vực, trong đó có Việt Nam.
Các quan chức Triều Tiên đến thăm Vịnh Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh vào ngày thứ Tư, 27 tháng 2. Các quan chức, bao gồm quan chức cao cấp của đảng Ri Su-yong, đã tham quan di sản thế giới của UNESCO, thu hút hơn 12 triệu du khách vào năm ngoái. Lãnh tụ Kim Il-sung, người sáng lập Triều Tiên, đến thăm Vịnh Hạ Long vào năm 1964, trong chuyến thăm thứ hai tới Việt Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp nhau vào ngày thứ Tư cho hội nghị thượng đỉnh thứ hai của họ, và sẽ có các cuộc thảo luận vào ngày thứ Năm về việc giải trừ hạt nhân.